This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi các chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy cùng với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Thưa quý vị, chương trình Những Điều Trông Thấy đến với quý vị vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần lúc khoảng 2 giờ. Và ngay bây giờ từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy.
Kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào Dũng Nghiêm, sao khỏe không?
Dạ, Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Thời tiết bên đó nó có đủ sắc màu của mùa thu chưa cô?
Ồ, bắt đầu rồi, lá bắt đầu vàng rồi, nhưng mà chưa có đẹp lắm.
Dạ, bên này thì lá thấy xanh, nó xanh hoài rồi cô, nó không có màu. Mà mấy hôm nay không có mưa, cho nên nó cũng hơi khô cằn rồi thưa cô.
À, nhưng mà nhiệt độ thì nó ok rồi nha.
Dạ, thưa cô thì năm nay cái cuộc bầu cử tổng thống rất là sôi nổi, số người đi bầu sớm đông hơn bao giờ hết. Và với cái sự việc này thì theo các nhà chính trị gia hay là báo chí, như chẳng hạn như là cái ông Mark Hopperin á, tổng biên tập kênh tin tức Video Chu Quay, cho rằng cái số liệu bỏ phiếu sớm ở một số tiểu bang chính trị quan trọng cho thấy ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa là Donald Trump đang thể hiện tốt đến mức có thể đánh bại ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris khi mà cử tri đến các điểm bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11 này. Nhà phân tích Hopperin cũng dự đoán nếu xu hướng bỏ phiếu tiếp tục sớm tiếp tục thì trong đó sẽ có một số lượng lớn cử tri Cộng hòa xuất hiện ở các tiểu bang chiến trường quan trọng và cựu tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng trong ngày bầu cử. Thưa cô thì cô nhận xét cái quan niệm này như thế nào thưa cô?
Trước khi trả lời câu hỏi này cho Dũng Nghiêm thì cô cũng thông báo là có thể đây là một cái gọi là October Surprise, là cách đây vài tiếng đồng hồ thì Washington Post đã loan báo là không ủng hộ bà Kamala Harris hoặc là cũng không ủng hộ ông Trump. Thì chị không ủng hộ ông Trump thì không có ngạc nhiên. Nhưng mà không ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ là cái này là lần đầu tiên trong 36 năm. Thì cô nghĩ đây là một cái October Surprise và rất là bất lợi cho bà Kamala Harris cũng như là rất là có lợi cho ông Trump. Ok. Bây giờ thì là cô vào cái câu hỏi của Dũng Nghiêm. Thì cô nghĩ đây là một cái sự thay đổi lớn về cái cách bỏ phiếu của cử tri Cộng hòa so với cuộc bầu cử năm 2020 và năm 2022. Thì trong cái cuộc bầu cử năm 2020 đó thì ông Trump kêu gọi là cử tri hãy bỏ phiếu đúng ở trong ngày bầu cử của tháng 11 mà không bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc là không đi bầu sớm. Thì phương cách này đã gây thiệt hại cho đảng Cộng hòa là mình đã thấy rồi. Và có thể là nhận thấy cái việc mà đi bầu sớm là một cái lợi thế mà đảng Dân Chủ đã áp dụng rất là thành công. Cho nên ông Trump đã thay đổi cái quan niệm này. Và trong cái cuộc bầu cử năm nay thì trong những cái cuộc rally vận động của ông thì ông luôn luôn ông kêu gọi và nhắc nhở cử tri là hãy đi bầu sớm cũng như là bỏ phiếu qua đường bưu điện thì cũng ok luôn. Và cô nghĩ là cái lời kêu gọi của ông Trump đang được cử tri đảng Cộng hòa hưởng ứng. Thì theo Newsmax và đài truyền hình này cũng là dựa theo cái cơ quan theo dõi cử tri bỏ phiếu sớm của Viện Đại học Florida thì cho biết rằng sơ khởi đã có trên 21 triệu người bỏ phiếu sớm với 7.8 triệu người bỏ phiếu trực tiếp và trên 13 triệu người bỏ phiếu qua thư. Thì trong cái số mà 62 triệu lá phiếu qua thư được gửi qua đường được bưu điện theo lời yêu cầu thì là bỏ phiếu sớm là đã được thực hiện tại là 48 tiểu bang. Thì tính cho đến năm nay đó thì chỉ có hai tiểu bang là Alabama và Mississippi là không có bỏ phiếu sớm. Và các cử tri là muốn bỏ phiếu qua đường bưu điện thì phải nêu rõ cái lý do chính đáng để được chấp thuận nhận phiếu bầu qua thư bằng đường bưu điện. Thì vào hai tuần trước, cái kỷ lục về cử tri đi bỏ phiếu sớm đã cao hơn tại các tiểu bang chiến trường như là Georgia và North Carolina, với khoảng là 328.000 người bỏ phiếu tại Georgia, thì cái số này nó gấp đôi cái số trước đó là 136.000 người vào năm 2020. Tại North Carolina thì hơn 358.000 lá phiếu đã được ghi nhận trong ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm. Và đây cũng là một cái kỷ lục mới của cái tiểu bang này, với cái sự khác biệt tỷ lệ cử tri giữa Dân Chủ và Cộng Hòa bỏ phiếu nó rất là xích sao với nhau. Và tại Nevada, nơi mà đảng Dân Chủ thường dựa vào cái số phiếu bầu sớm để bù đắp cho lợi thế của đảng Cộng Hòa trong ngày bầu cử, thì dữ liệu của hãng thông tấn AP cho thấy là tính đến ngày 22 tháng 10 thì những cử tri bỏ phiếu ủng hộ đảng Cộng Hòa nhiều hơn người ủng hộ đảng Dân Chủ là 6.000 phiếu. Tại Arizona, cũng theo hãng thông tấn AP thì đã có hơn 660.000 người bỏ phiếu, thì 42% trong cái số cử tri này là đảng Cộng Hòa, trong khi 36% là đảng Dân Chủ. Tại Pennsylvania thì 66% trong số hơn 1 triệu cử tri bỏ phiếu sớm là đảng Dân Chủ và 28% là đảng Cộng Hòa. Thì nhìn chung sơ khởi, có nhiều cử tri Dân Chủ đã bỏ phiếu sớm hơn những cử tri Cộng Hòa, với hơn là 4,7 triệu cử tri Dân Chủ so với 3,7 triệu cử tri của Cộng Hòa. Tuy nhiên, cái dữ liệu cho thấy là số lượng cử tri Cộng Hòa bỏ phiếu sớm trong năm nay nó tăng hơn những năm trước. Và con số này vẫn còn thay đổi cho tới ngày hết hạn bỏ phiếu sớm. Thì cũng cần nói thêm nữa là cái sự gian lận bầu cử trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm nay vẫn là mối lo chung của những người quan tâm đến sự liêm chính của cuộc bầu cử, có ảnh hưởng tới nền dân chủ và cái ảnh hưởng tới cái sự tuân thủ luật pháp và sự bảo vệ hiến pháp. Trong bối cảnh là thống đốc của tiểu bang California là ông Gavin Newsom vừa ký một đạo bằng ID, nghĩa là không cần thẻ căn cước cũng có thể đi bầu, có nghĩa là bất cứ người nào không phải là công dân Hoa Kỳ đều có thể bỏ phiếu, kể di dân bất hợp pháp, những người ngoại quốc, bọn khủng bố, băng đảng, và trầm trọng hơn nữa là một người có thể bỏ phiếu nhiều lần tại nhiều địa điểm khác nhau. Thì cô thấy đây rõ ràng là một hành động phá hoại nền dân chủ, ngồi xổm trên luật pháp và chà đạp hiến pháp Hoa Kỳ một cách rất là trắng trợn và ngang nhiên. Tuy nhiên, cho tới giờ phút này thì vẫn chưa thấy có bất cứ nhân vật nào mà đã từng tự xưng là người bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ luật pháp, bảo vệ hiến pháp, những người đó không thấy lên tiếng. Nhất là những ông, những bà, người Mỹ lẫn người Mỹ gốc Việt từng lên án ông Trump là phá hoại nền dân chủ, thì cô không thấy là mấy ông bà đó lặn đâu mất rồi. Cũng không thấy là họ lên tiếng, họ hó hé tiếng nào để mà phản đối cái việc làm của ông thống đốc của California.
Vâng, với cái việc này thì thấy đúng là không có đúng, tại vì một trong những cái quyền lợi của những công dân Mỹ là đi, là được quyền đi bầu cử. Nhưng mà bây giờ nếu mà ông Gavin Newsom này ông cho phép những người không phải là công dân Mỹ mà chỉ là những người di dân mà cũng có quyền bầu cử thì đúng là không có đúng hiến pháp theo cái luật bầu cử của Mỹ rồi. Và thứ hai nữa rằng ở tại tiểu bang Texas này, đúng như cô nói thì riêng tại tiểu bang Texas này, trước đây mấy năm thì những cái cuộc bầu cử sớm rất là vắng, chỉ có ngày bầu cử chính thức rất là đông. Nhưng mà riêng năm nay thì Dũng Nghiêm đi ngang những khu vực bầu cử vào những ngày vừa qua thì thấy ở tại tiểu bang Texas thì thấy rằng số lượng người đi bầu rất là đông. Có những người mà trước đây chưa bao giờ quan tâm đến chính trị, không có đi bầu, mà bây giờ người ta cũng chịu khó đi bỏ phiếu, chứng tỏ rằng cái cuộc bầu cử năm nay rất là đặc biệt đó cô.
Rất là đặc biệt và rất là quan trọng. Và có nhiều người nói là cái sinh tử của cái nền dân chủ của Hoa Kỳ là trong cái cuộc bầu cử năm nay. Và Dũng Niêm nghĩ thế nào về cái October Surprise mà cô vừa nói là Washington Post lên tiếng là không endorse, không ủng hộ bà Harris?
Dạ, thì đó là cũng là một cái surprise của October, nhưng mà Dũng Niêm muốn cái November surprise lớn hơn cô ơi.
Dạ, thì ai cũng mong đợi như vậy, ok.
Dạ, thưa cô, thì cái giới chức Liên minh châu Âu cho biết rằng họ sẵn sàng đối phó nếu ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ và nhắm đến khối này bằng các biện pháp trừng phạt thương mại. Cái mối lo ngại đang gia tăng tại các thủ đô của EU sau khi cựu Tổng thống Trump, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, tuyên bố sẽ nhắm vào EU bằng một loạt các biện pháp trừng phạt thương mại mới nhằm giải quyết những gì mà ông cho là sự mất cân bằng nghiêm trọng trong xuất nhập cảng. Và Trung Quốc sẽ chịu nhiều cái đòn trừng phạt về công nghệ khắc nghiệt hơn nếu cựu Tổng thống Trump đắc cử Tổng thống. Nói chung lại thì nếu cựu Tổng thống Trump đắc cử thì cái ảnh hưởng nào nặng nhất mà các quốc gia lo ngại, thưa cô, và tại sao?
Thì cô thấy là đối với các quốc gia mà Liên Âu đấy thì gọi là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng mà họ luôn luôn lợi dụng Hoa Kỳ. Và ông Tổng thống Trump đã có hành động trong cái nhiệm kỳ 1 của ông, đó là ông đòi hỏi cái sự công bằng trong lĩnh vực thương mại giữa gọi là tình đồng minh với nhau. Thì cô thấy là không có gì là quá đáng. Tuy nhiên mà cái sự công bằng đối với Hoa Kỳ thì sẽ gây bất lợi cho Liên Âu. Cho nên cái phản ứng tự nhiên của họ là phải đối phó với ông Trump thôi. Và cô thấy là sự công bằng mà ông Trump muốn có ở đây, chỉ đơn cử một cái trường hợp điển hình cụ thể là Hoa Kỳ đã tốn hao ngân quỹ và nhân sự trong việc bảo vệ Liên Âu trước áp lực của Nga. Nhưng mà Liên Âu, nhất là Đức, đã không đáp ứng được cái sự yêu cầu gọi là có qua có lại rất là chính đáng của ông Trump. Ông Trump trong cái nhiệm kỳ của ông là ông yêu cầu là hãy mua khí đốt hóa lỏng của Hoa Kỳ thay vì mua khí đốt của Nga, trong khi Hoa Kỳ đã cho quân đội trú đóng tại Đức là trên 35.000, tại Ý là trên 12.000, tại Anh trên 10.000, Tây Ban Nha trên 3.000 và dưới 3.000 tại các nước như là Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy, Belgium, Hà Lan, Ba Lan, Hy Lạp, vân vân. Thì cũng như là Tổng thống Trump đã yêu cầu các thành viên trong cái khối NATO phải đóng góp cái phần tài chính 2% của tổng sản lượng quốc gia mà họ đã cam kết trong cái trách nhiệm của họ. Thì cô thấy đây cũng là một cái đòi hỏi vô cùng chính đáng. Ngay cả cái ngân sách quốc phòng tối thiểu của chính quốc gia họ mà phải đợi cái người khác nhắc nhở thì thiết nghĩ không những là một cái sự ỷ lại và lợi dụng Hoa Kỳ, mà còn là một cái hành động cô nói thiệt là nó ngu xuẩn luôn. Còn đối với Trung Cộng thì Tổng thống Trump cũng đã áp dụng cái thuế quan cao cho những cái hàng sản xuất từ hoa lục. Thì điều này gây thiệt hại cho cái ngành sản xuất của Trung Cộng và đã lôi kéo nhiều hãng xưởng của Hoa Kỳ rời Trung Cộng trở về nước hoặc là dời đến các quốc gia khác. Thì cái xu hướng này được thúc đẩy bởi một số yếu tố khác, bao gồm bây giờ cái chi phí lao động tại Hoa Lục bây giờ nó tăng cao chứ không giống như là mấy chục năm về trước. Và cộng thêm cái mối lo ngại về cái sự ổn định chính trị và cái nền kinh tế bây giờ của Trung Cộng nó cũng lung lay rồi, nó cũng không có ổn định lắm. Thì một số công ty lớn của Hoa Kỳ đang cân nhắc việc ra khỏi Hoa Lục, thì bao gồm có cái hãng Intel, thì họ nói là sẽ chuyển một số sản xuất về Hoa Kỳ để tuân thủ các quy định mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Hãng Microsoft cũng chuyển cái phần sản xuất sang châu Âu để giảm cái rủi ro về cái chuỗi cung ứng. Cái hãng giày Nike cũng sẽ chuyển cái phần sản xuất sang Đông Nam Á để cải thiện cái phẩm chất và cái giảm cái chi phí. Và cái hãng Dell cũng thông báo rằng họ sẽ chuyển một phần sản xuất sang Việt Nam và mãi Mỹ Tây Cơ để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả. Thì các quốc gia mà họ nắm bắt cái cơ hội này để giành phần trong cái lĩnh vực sản xuất của thế giới thì họ đang trở thành những cái điểm đến cho các công ty. Thì những cái quốc gia này thì gồm có là Việt Nam, Ấn Độ, Mỹ Tây Cơ, Nam Dương và Bangladesh. Thì các quốc gia này thì bây giờ thì họ có cái chi phí lao động thấp hơn, môi trường chính trị ổn định hơn và gần với các cái thị trường lớn. Thì Ấn Độ nói riêng đã có nói rõ ràng rằng là họ muốn tăng cái sản lượng kinh tế và sản xuất. Thì trong những năm gần đây, chính phủ Ấn Độ đã thực hiện các bước tiến để thực hiện cái điều này. Thì bao gồm là họ sẽ giảm thuế và giảm các cái quy định đối với các doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở hạ tầng của họ, như là sửa sang đường bộ, hải cảng và phi cảng, cũng như là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty nước ngoài đầu tư vào Ấn Độ. Thì tóm lại, nếu mà ông Trump tái đắc cử, sẽ không để cho các nước mệnh danh là đồng minh tiếp tục lợi dụng, và cũng không để cho Trung Cộng thực hiện cái tham vọng là trở thành cái lò sản xuất hàng hóa bao trùm thế giới vào năm 2025, như Tập Cận Bình đã dự tính là cái năm 2025 sẽ là Made in China, là sẽ tràn ngập thế giới hết. Thành ra, tóm lại là như cô vừa nói, thành ra những cái quốc gia của Liên Âu họ cũng đang lo ngại, cũng như là Trung Cộng thì cũng không có muốn là ông Trump tái đắc cử.
Vâng, cảm ơn cô. Thưa cô, thì chắc cô cũng nghe cái tin vừa rồi thì tỷ phú Elon Musk đã ủng hộ cựu tổng thống Trump. Thì thống đốc tiểu bang Pennsylvania thì là một cái thành viên đảng Dân Chủ, là ông Josh Shapiro, đã đề nghị cơ quan thực thi pháp luật điều tra tỷ phú Elon Musk sau khi vị giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla công bố tặng 1 triệu Mỹ Kim mỗi ngày cho một cử tri ngẫu nhiên ký tên vào bản kiến nghị trực tuyến của ông. Và ngay trong ngày 19 tháng 10 thì tỷ phú Elon Musk đã trao tấm séc trị giá 1 triệu Mỹ Kim cho cử tri mang tên là John River. Sau đó một ngày thì một nữ cử tri khác cũng đã nhận được 1 triệu Mỹ Kim tại một cuộc vận động khác ở Pittsburgh. Thống đốc Pennsylvania cho rằng kế hoạch của tỷ phú Musk tặng tiền cho cử tri rất đáng lo ngại, và đây là điều mà cơ quan thực thi pháp luật có thể xem xét. Cái điều này thì rất nghe nó hơi lạ lạ, nhưng mà nó cũng hơi quen quen. Tại vì những cái gì mà ủng hộ cho đảng Dân Chủ, tặng cho đảng Dân Chủ thì không có sao. Nhưng mà nó liên quan đến đảng Cộng Hòa, hay nói đúng hơn là có liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump, thì coi như là coi chừng bị điều tra và có thể ra tòa, phải không cô?
Thì cái chuyện đó thì chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà trước hết cô thấy là cần biết cái bản kiến nghị hay là cái thỉnh nguyện thư của Elon Musk nói cái gì. Thì đây là cái bản thỉnh nguyện thư mà nội dung nói rõ là để bảo vệ tu chính án, thứ nhất là quyền tự do ngôn luận, về tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do hội họp. Và cái tu chính án thứ hai là quyền trang bị vũ khí để tự vệ. Nó nằm trong bản hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì những cái người ghi danh vào thỉnh nguyện thư này sẽ nhận được 1 triệu Mỹ Kim do cái sự chọn lựa ngẫu nhiên. Và có 2 người đã nhận được chi phí mỗi người 1 triệu, như là Dũng Nghiêm vừa cho biết. Thì nếu mà Dũng Nghiêm muốn ghi danh thì ghi vào cái đường dẫn, đường link là americapac.org. Thì đây là một trong những cái điều rất là đặc biệt trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm nay, khi mà nhà tỷ phú Elon Musk đã ra mặt ủng hộ ứng cử viên tổng thống Donald Trump. Ông đã tham dự cái cuộc vận động của ông Trump tại Butler, Pennsylvania vào ngày 3 tháng 10, 2024. Elon Musk cũng dùng cái trang mạng xã hội X do ông làm chủ để vận động cho cựu tổng thống Trump. Thì tất cả những điều trên đây thì không có cái điều nào phạm pháp. Và cái thỉnh nguyện thư của ông Musk cũng là một cái sinh hoạt dân chủ rất là bình thường. Ông Musk cũng đã công khai minh bạch về cái số tiền 1 triệu Mỹ Kim tặng cho những người ghi danh vào thỉnh nguyện thư được chọn một cách ngẫu nhiên. Thì cô thấy là chẳng có cái gì phạm pháp để mà cần phải điều tra hết. Thì như Dũng Nghiêm đã nói thì cái gì mà cho đảng Dân Chủ thì không sao, nhưng mà nó liên hệ tới đảng Cộng Hòa hay là liên hệ tới ông Donald Trump thì là sẽ gặp khó khăn. Thì cô thấy là một cái điểm đặc biệt khác nữa trong cái cuộc bầu cử năm nay mà cô thấy là chắc là cái chuyện này là ai cũng biết hết, là ông Trump đã nhận được sự ủng hộ của ông Robert Kennedy Jr. Ông là con trai của cố thượng nghị sĩ Robert Kennedy và là cháu gọi ông Tổng thống John F. Kennedy bằng bác. Thì ông Robert Kennedy Jr. là một cái đảng viên dân chủ rất là thuần thành của dòng họ Kennedy. Nhưng mà khi ông ra tranh cử ứng cử viên tổng thống trong cái đảng Dân Chủ, thì ông bị các cái đảng viên trong cái đảng Dân Chủ tìm đủ mọi cách để loại tên ông ra cái khỏi cái lá phiếu của nhiều tiểu bang, khiến cho ông phải bỏ đảng để trở thành một ứng cử viên độc lập, và cuối cùng thì ông chính thức ủng hộ ông Donald Trump. Ngoài ông Robert Kennedy Jr. thì còn có bà Tulsi Gabbard, thì bà này là một cựu chiến binh Hoa Kỳ, cũng là một cái đảng viên Dân Chủ rất là trẻ tuổi và xuất sắc. Và bà đã là dân biểu của Hawaii từ năm 2013 cho tới năm 2021. Bà cũng từng giữ một cái vị trí rất là cao trong cái đảng Dân Chủ, là phó chủ tịch của Ủy ban Quốc gia đảng Dân Chủ từ năm 2013 cho tới năm 2016. Và bà cũng là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Nhưng mà vào năm 2022, thì sau khi bà thấy cái đảng Dân Chủ không có còn như là cái đảng Dân Chủ trước đây, thì bà đã rời đảng Dân Chủ để trở thành một người độc lập. Và bà chính thức tuyên bố gia nhập đảng Cộng Hòa, trong khi tham gia cuộc vận động tranh cử với cựu tổng thống Trump tại Greensboro, North Carolina, vào mới đây là vào ngày 22 tháng 10 năm 2024. Thì cái điểm đặc biệt nữa đó là ông Trump đã tới những cái nơi gọi là thành trì vững chắc của đảng Dân Chủ như là tiểu bang California và tiểu bang New York. Thì vào ngày 12 tháng 10, ông đã tới Coachella, thì là đây là một cái nơi cách đông nam Palm Springs 25 dặm. Và đây là tiểu bang nhà của bà Kamala Harris, mà ông Trump biết rằng không có thắng nổi, rất là khó thắng. Nhưng mà ông vẫn cứ đến. Ông đến để gửi một cái thông điệp rất là quan trọng và chính yếu là ông không có muốn nhìn thấy nước Mỹ trở thành như là California hiện nay dưới cái sự quản trị của đảng viên Dân Chủ, mà trong đó có bà Kamala Harris. Là cái buổi vận động của ông tại Coachella đó, nó quy tụ là gần 100.000 người, thì có thể thấy được cái ý muốn thay đổi của những người dân tại California. Và vào ngày Chủ nhật 27 tháng 10 tới đây, ông Trump sẽ có một cuộc vận động tại cái vận động trường Madison Square Garden, là ngay trung tâm của thành phố New York, với cái chủ đề là She Broke It, Trump Will Fix It. Thì cái vận động động trường này có tối đa là 20.000 chỗ ngồi cho một cái buổi hòa nhạc và là 18.000 chỗ ngồi cho một cái trận đấu bóng rổ. Thì theo cái ban vận động tranh cử của ông Trump, vé đã bán hết trong vòng 3 tiếng đồng hồ thôi. Thì là trước đây trong cái thời gian ông Trump bị ra tòa tại New York, thì ông cũng đã có một cuộc vận động ngay tại trong khu Brooklyn và tại Long Island. Và hai cuộc vận động này của ông đã quy tụ rất là đông những cái dân cư của New York. Về phía bà Kamala Harris thì trong tháng 10 thì cô thấy là có hai Thái Thượng Hoàng ở trong một ghép. Hai Thái Thượng Hoàng của bà là cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Tổng thống Barack Obama cũng đi vận động cho bà. Nhưng mà hai ông này cô thấy hình như là bị tẩu hỏa nhập ma, nên hai ông này thay vì là kiếm thêm phiếu cho bà Kamala Harris thì lại gây bất lợi cho bà. Thì ông Bill Clinton trong cái cuộc vận động cho bà Harris vào ngày 13 tháng 10 tại Georgia, thì ông nói rằng là cái cô Larkin Riley là một cái học viên y tá ở Georgia sẽ không bị di dân lậu đến từ Venezuela giết chết nếu mà di dân bất hợp pháp được thanh lọc kỹ càng. Còn ông Obama thì lặp lại cái lời của ông Joe Biden nói trước đây là nếu mà người da đen không có bầu cho ông Joe Biden thì họ không phải là người da đen. Thì bây giờ ông Obama cũng lặp lại y chang như vậy. Thì nếu mà quý ông người da đen không bầu cho bà Kamala thì quý ông cũng không phải là người da đen. Thì cái câu này đó là làm cho nhiều người đàn ông da đen nổi giận. Thì cũng phải nói thêm là cái ông cựu phó tổng thống Dick Cheney dưới thời ông Bush và bà Liz Cheney là bà con gái của ông Dick Cheney là những người rất thù ghét ông Trump cũng đi vận động cho bà Harris. Và riêng bà Harris thì tuy mà sau này bà có liên tục xuất hiện trong nhiều cuộc phỏng vấn trên TV, như là có lần bà xuất hiện trên Fox News với Bret Baier, cũng như là trong các buổi town hall meeting, nhưng mà không có cái gì mới mẻ hết. Khi người ta đặt câu hỏi thì ngoài cái việc tấn công, chỉ trích và đổ lỗi cho ông Trump thì bà vẫn tiếp tục là gọi là trộn xà lách chữ nghĩa, và bà lật lọng rất là nhiều lần về cái vấn đề khai thác dầu hỏa. Và cái điểm đặc biệt nữa của cựu Tổng thống Trump là chắc là Dũng Nghiêm cũng biết là ông đã có mặt tại một cái tiệm McDonald's ở tiểu bang Pennsylvania để mà ông chiên khoai tây và giao hàng cho khách hàng tại cái cửa sổ drive-in. Thì mục đích của ông Trump đến cái tiệm McDonald's mà làm như vậy á, là để đáp lại cái lời của bà Kamala tuyên bố là bà đã từng tới làm việc tại McDonald's, bà đã từng chiên khoai tây và bà làm thu ngân viên tại McDonald's khi còn là sinh viên. Thì là truyền thông đánh đả lại được cái dịp chỉ trích của ông Trump. Nhưng mà chủ nhân của McDonald's cũng đã mời bà Kamala và ông Tim Wall hãy đến McDonald's như là ông Trump đã đến. Và như là bây giờ cô cũng lặp lại là cái tin mới nhất là tờ báo Washington Post và LA Times, là cái tờ báo lớn nhất của Los Angeles, loan báo là sẽ không ủng hộ bà Harris, và dĩ nhiên là cũng không ủng hộ ông Trump, vì có bao giờ họ ủng hộ ông Trump hoặc là những cái ứng viên Cộng hòa trước đây bao giờ đâu. Nhưng mà cô nhắc lại là cái này có phải là October Surprise hay không? Thì theo cô, đây chính là một cái October Surprise rất có lợi cho ông Trump.
Vâng. Thưa cô, hồi nãy cái với việc ông Olmert hứa sẽ trao 1 triệu Mỹ Kim mỗi ngày cho bất kỳ ai ký vào cái bản kiến nghị của ông á, là để mà nói rằng là tôi cam kết ủng hộ cái tu chính án thứ nhất và thứ hai, có nghĩa là tu chính án nói về cái quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí đó. Thì khi mà ký xong thì ông cho sổ số thôi, trúng 1 triệu đô la. Nhưng mà nãy cô có nói Dũng Nghiêm rằng là vô nếu muốn nhận 1 triệu đô la thì vô cái đường link đó, nhưng mà không được cô ơi, tại nếu Dũng Nghiêm muốn có 1 triệu đô vẫn nên phải đăng ký và sống tại một trong 7 tiểu bang chiến địa, tức là 7 tiểu bang như là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina.
Như vậy là cô thiếu cái phần đó.
Dạ, thì Dũng Nghiêm phải dọn qua đó ở, mà không biết khi dọn qua kịp để được sổ số này không cô ha?
Không kịp, chắc không kịp đâu.
Dạ, cảm ơn cô rất nhiều đã đến với chương trình Những Điều Trông Thấy ngày hôm nay. Xin chúc cô cũng như quý khán giả có những ngày cuối tuần được vui vẻ và đầm ấm bên bạn bè và người thân, thưa cô.
Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn Dũng Nghiêm và kính chúc quý khán giả cũng như Dũng Nghiêm một cuối tuần vui vẻ, và chúng ta gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Chỉ còn mấy ngày nữa, mười mấy ngày nữa là có cuộc bầu cử rồi. Thì thứ sáu tuần sau chắc là cái chương trình nó sẽ hấp dẫn và nó nóng hơn. Dạ, xin kính chào tạm biệt.
Dạ, xin chào cô, xin hẹn gặp cô cùng với khán giả trong chương trình lần tới.